Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 119. Chủ giảng Tịnh Không Pháp Sư. Chuyển ngữ Chơn Ngộ. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 22 tháng 3 năm 1999. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Xin mời mở kinh. Đoạn thứ 9. Như Lai trí tuệ vô biên tế, thế trung vô đẳng vô sở trước, từ tâm ứng vật phổ hiện tiền, quảng đại danh thiên ngộ tư đạo. Đây là bài tán tụng của quảng đại danh xưng thiên dương. Ở đoạn văn trường hàn phía trước, điều mà Ngài chứng được là công đức rộng lớn như biển của chư Phật, tròn đầy mở ra pháp môn phương tiện giải thoát. Bài tán tụng với pháp môn Ngài tu học tương ứng với nhau. Trong kinh điển chúng ta thấy mỗi vị Bồ Tát, thân phận của họ tượng trưng cho tộc loại khác nhau, văn hóa khác nhau. Đây là vị, trong vị có đồng, đồng chứng tam muội, đồng chứng Bồ Đề, đồng chứng Pháp Thân, đồng nhau thành Phật. Ở đây chúng ta có thể cảm giác được rất rõ ràng, đồng không trở ngại vị, vị không trở ngại đồng. Hiển thị điều trong Kinh Hoa Nghiêm nói về pháp giới vô chướng ngại, lý sự không ngại, diệt diệt không ngại. Chân tướng của vũ trụ nhân sinh chúng ta cần phải hiểu rõ, cần phải lĩnh hội, cũng phải thực hành. Khi đó chúng ta sẽ sống đời sống như chư Phật Bồ Tát, sống đời sống Phật Hoa Nghiêm, đương nhiên cũng sẽ khế nhập cảnh giới Đại Phương Quảng. Có được sự lĩnh hội này, khi chúng ta đọc kinh tự nhiên cảm nhận được sự khác nhau. Không có sự hiểu biết này, thông thường mà nói sẽ dễ bị kinh chuyển. Giống như trong Kinh Pháp Bảo Đàn chúng ta thấy, Ngài Pháp Đạt trước khi Pháp Đạt gặp Lục Tổ, tuy đọc qua 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa, Ngài nói bản thân bị Pháp Hoa chuyển. Các vị hãy lĩnh hội kỹ ý nghĩa này. Sau khi khai ngộ thì có thể chuyển Pháp Hoa. Thế nào gọi là chuyển Pháp Hoa? Hiểu rõ Kinh Pháp Hoa, hoàn toàn nhận được thọ dụng từ Pháp Hoa thì chuyển được Pháp Hoa. Bản thân không nhận được thọ dụng của kinh thì sẽ bị kinh chuyển. Biểu hiện bị kinh chuyển đó là ngạo mạn. Gặp Lục Tổ lúc đảnh lễ đầu không tiếp đất, đó là bị Pháp Hoa chuyển. Đây là điểm cực kỳ vi tế, chúng ta phải đi lãnh hội kỹ lưỡng. Phật pháp quý ở chỗ bản thân được thọ dụng. Bản thân không được thọ dụng thì sẽ trở thành huyền học, không có chút lợi ích nào đối với bản thân. Bồ Tát tán thán trí huệ của Như Lai không có ngần mé. Chúng ta phải hiểu rõ sự tán thán này. Bất luận là nói Như Lai hoặc nói Phật, ý nghĩa đều viên mãn. Thông thường trong kinh Đại Thừa, về mặt sự tướng, đa phần xưng Phật. Về thể tánh, đa phần xưng Như Lai. Nhưng ở đây thể tánh với hiện tướng thì dung hợp lại với nhau. Chúng ta từ chỗ này mà lĩnh hội, ý nghĩa liền viên mãn. Kinh này là Đại Thừa Viên Giáo, Nhất Thừa Viên Giáo. Từng câu từng chữ đều là Pháp Luân Viên Mãn. Về tướng mà nói, đây là xưng tán Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Về lý mà nói, là tán thán công đức tự tánh của chúng ta. Lý sự không ngại, tánh tướng viên dung. Quan trọng hơn nữa là phải từ thể tánh mà nói. Trí tuệ tự tánh, chân tâm của chúng ta là không giới hạn. Không những trí tuệ không giới hạn, mà hết thảy tất cả đều không giới hạn. Đức năng không giới hạn, phước báo không giới hạn, sắc tướng không giới hạn. Hết thảy tất cả đều không giới hạn. Đây chính là chúng ta, con người thật chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ, chúng ta với Tỳ Lô Giá Na Như Lai, với Thích Ca Như Lai, với A Di Đà Như Lai, không có gì khác. Tại sao ngày nay chúng ta còn rơi vào tình cảnh này? Đáng để chúng ta xem xét lại bản thân. Khi nào chúng ta mới có thể chứng được cảnh giới Di Đà Tỳ Lô Giá Na? Cảnh giới Di Đà đây, phải làm sao mới có thể khế nhập cảnh giới của Phật được? Trong kinh Đức Phật đã nói thật cho chúng ta, then chốt chỉ trong khoảng một niệm. Tức là trong một niệm này có thể chuyển lại được không? Một niệm chuyển qua, nhập thánh siêu phàm. Trong lúc giảng tôi thường nói, quý vị nghe cũng quen quá rồi. Thế nhưng làm sao chuyển? Chuyển ý niệm chỉ vì lợi ích của bản thân, thành niệm vì nhất thiết chúng sanh. Phải làm bắt đầu từ đây. Ngày nay chúng ta hư do chỉ vì lợi ích của bản thân, không biết đó là nguồn gốc của mê vọng. Nhất định phải phá bỏ nó, chuyển tâm vọng tưởng thành tâm thanh tịnh. Thế xuất thế gian nhất thiết chư pháp. Khi lục căn của chúng ta tiếp xúc, tâm địa thanh tịnh, một niệm không sanh. Đây là trí tuệ Như Lai hiện tiền. Trí tuệ Như Lai chính là tự tánh Bát Nhã hiện tiền. lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần bên ngoài mới khởi phân biệt chấp trước, mới đọa lạc thành phàm phu. Phật thì đọa lạc thành chúng sanh. Trong cảnh giới quả nhiên một niệm không sanh, chúng sanh trở thành Phật. Thành Phật có gì là khó chứ? Chính ở một niệm này có thể chuyển qua lại được hay không? Cho nên Phật dạy bảo chúng ta niệm niệm vì chúng sanh, không nên nghĩ chúng sanh người này tốt người kia xấu, việc này tốt việc kia xấu. Các vị ở đây lại sanh tâm phân biệt chấp trước rồi. Không phân biệt có giúp chúng sanh làm việc xấu không? Nói cho quý vị hay, không phân biệt, các vị có trí tuệ sẽ không làm việc sai. Quý vị sanh tâm phân biệt cho việc đó là thiện, trên thực tế chưa chắc là việc thiện. Cho là ác, trên thực tế chưa chắc là việc ác. Tại vì sao? Quý vị còn tập khí phiền não. Nói thật, chân vọng tà chánh thị phi thiện ác, quý vị không thể nào phân biệt được. Trong kinh Phật nói rất đúng, chưa chứng quả vị A-la-hán đừng nên tin vào ý của bản thân. Câu này nói rất đúng. Vì sao ư? Chánh giác vẫn chưa hiển bày, phàm phu thường hay xem thiện thành ác, xem ác thành thiện. Cái mà nhìn thấy không viên mãn, không thấu triệt, thường hay nhìn một cách phiến diện. Chỉ dựa vào suy nghĩ của mình mà làm, gọi là tạo nghiệp. Thọ báo ba đường thiện nghiệp, thọ báo ba đường ác nghiệp, vĩnh viễn không ra khỏi luân hồi. Trong thiện có ác, trong ác cũng có thiện, thiện ác hỗn tạp. Quý vị làm sao có thể phân biệt rõ ràng được? Chúng ta vẫn chưa minh tâm kiến tánh, lúc này nên làm sao? Phật dạy chúng ta căn cứ vào giáo huấn của Ngài, dùng tâm chân thành, thanh tịnh, từ bi để xử lý. Đây là như pháp. Phật răn dạy đệ tử khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác. Chẳng phải dạy các vị tam quy y hay sao? Dựa vào ba nguyên tắc thì sẽ không bao giờ sai. Y giác, y chánh, y tịnh. Giác chánh tịnh là tam bảo. Lúc chưa khai ngộ thì dựa vào tam bảo, lúc ngộ rồi chính là tam bảo. Lúc chưa ngộ dựa vào giác chánh tịnh của Phật Bồ Tát, khi ngộ rồi thì dựa vào giác chánh tịnh của tự tánh. Thế nào là giác? Tự mình cho là giác sai rồi. Thế nào là giác? Tâm giác không động. Tâm chúng ta động không? Động là không giác, động là vô minh. Thế nào là chánh tâm? Chánh tâm không tà. Thế nào là tà? Thấy biết sai lầm là tà. Tự cho là chánh thì không được, không tương ứng với tánh đức, không tương ứng với chân tướng sự thật. Thứ ba, dạy chúng ta y tâm thanh tịnh. Thế nào là tâm thanh tịnh? Không nhiễm trước. Nơi này có vô sở trước, đó là tâm thanh tịnh. Trước là trước tướng. Trong tâm thực sự có rồi. Thí như chúng ta tu bố thí, bố thí xong rồi không còn lưu lại dấu vết, còn chấp tướng bố thí. Tôi làm biết bao việc tốt, Phật nói cho chúng ta, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cái nào là việc tốt? Tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh. Chân tướng của sự thật là vô sở hữu, bất khả đắc. Đó mới gọi là việc tốt, đó mới gọi là chí thiện. Vô sở hữu, bất khả đắc, không phải bảo các vị đừng làm. Làm, làm mà vô sở hữu, làm mà bất khả đắc, mới tương ưng với tự tánh. Đó là việc mà chư Phật Bồ Tát hay làm. Tương ưng với điều này, nói cho các vị hay, ác cũng biến thành thiện. Không tương ứng với cái này, thiện cũng biến thành ác. Quý thử nghĩ xem, tại sao thiện biến thành ác? Không ra khỏi lục đạo luân hồi, chỉ có thể cảm quả báo ba đường thiện, phước báo, thiện cũng là ác. Tại sao nói tương ứng với nó? Làm ác cũng là thiện. Tuy làm việc ác, nhưng không nhận quả báo, không xa vào ba đường ác, cũng không ở trong lục đạo luân hồi, vậy tại sao không phải thiện chứ? Nói theo cách khác, có thể tương ưng với tánh đức hay không? Tánh đức chính là giác chánh tịnh. Mới nhập môn học Phật, liền đem điều này truyền cho các vị. Tuy trên hình thức quý vị đã được thọ tam quy, không hiểu ý nghĩa tam quy, hoàn toàn không làm đúng tam quy, vậy thì làm sao được chứ? Tôi vừa mới nói hai câu này, sợ các vị không hiểu, còn có hiểu nhầm. Chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm để làm ví dụ. Ngũ 53 tham trong Kinh Hoa Nghiêm, 53 vị thiện tri thức có làm ác không? Có. Về mặt sự tướng các vị thấy có. Thắng Nhiệt Bà La Môn Ngu Si, Phạt Tô Mật Đa Nữ Tham Ái, Cam Lồ Quả Dương Sân Nhuế, ba vị này tượng trưng cho tham sân si. Họ là thiện không phải ác. Tham sân si là tam độc phiền não, họ làm thì không sanh phiền não. Vì sao? Không chấp trước, không những không có phiền não mà vô lượng công đức. Thật sự nói đáng để xưng tán, nhưng thiện tài không xưng tán. Tại vì sao không xưng tán? Đây là sợ chúng sanh không hiểu được ý nghĩa. Ngày ngày phạm vào tham sân si, họ có thể phạm tham sân si, chúng ta nếu phạm tham sân si phải đọa tam đồ. Họ phạm tham sân si không đọa tam đồ, không được học, cho nên không xưng tán. Có lễ kính không có xưng tán. Trong cõi đời chúng ta truyền tụng Hoa Nghiêm, nếu như trong chư vị Bồ Tát nói với các vị sẽ xưng tán. Đối tượng không giống nhau. Chúng sanh có thiện độ, ác độ, ân uy đầy đủ, đều là giúp đỡ chúng sanh. Họ tạo tác tội chướng, thị hiện ác đạo, thị hiện địa ngục, để họ ở đó làm cái gì? Để họ ở đó tiêu nghiệp chướng. Nghiệp chướng tiêu trừ rồi, ngày nào đó họ hối hận, vừa hối hận liền ra ngay, sẽ được siêu thoát. Nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa này rồi, mới biết được cổ thánh tiên dương đặt ra luật pháp, đặt ra hình pháp, bắt quý vị ngồi tù, giam cầm quý vị là tâm thiện, không phải ác ý, để cho quý vị xem xét lại mình, quý vị ở trong đó sám hối, quay đầu là bờ. Vì vậy thực sự mà nói, đó là một phương pháp giáo dục. Cha mẹ làm sao không yêu con cắn, thương yêu con, có lúc cũng la mắng con, có lúc cũng đánh con. Đánh con, mắng con đều là thương con. Đối với tất cả chúng sanh, chư Phật Bồ Tát cũng như vậy. Cho nên thị hiện ra cũng có thiện, có ác. Chúng ta cần phải hiểu được điều này. Hành thiện chúng ta biết ơn, hành ác cũng biết ơn. Đệ tử Phật luôn luôn sống trong sự biết ơn đó. Cho nên niệm niệm đều là trên báo bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Dưới cứu ba đường khổ, làm sao cứu ba đường khổ? Báo ân chính là cứu ba đường khổ. Quý vị có thể làm được sự báo ân đó, để tất cả chúng sanh thấy đó mà noi gương, học tập quý vị, đó là đã độ ba đường khổ. Cho nên báo ân với cứu khổ là cùng một việc, không phải hai việc. Nói theo cách khác, chúng ta vì độ tất cả chúng sanh khổ nạn, phải làm cho ra dáng vẻ báo ân, phải đem việc báo ân này làm cho tốt. Tại sao vậy? Vì các chúng sanh khổ nạn này, họ không biết ân đức. Thường nói là vong ân bội nghĩa, không có người dạy họ. Chúng ta làm sao dạy họ? Chúng ta phải làm một tấm gương cho họ học tập, để họ nhìn thấy, để họ nghe thấy, trong tâm cảm động. Nhất thời không thể cảm động, lâu ngày, một năm không cảm động, ba năm không thể cảm động, mười năm. Cả đời này không thể cảm động, đời sau, đời đời kiếp kiếp, chúng sanh có ngoan cố mấy cũng có ngày quay đầu. Chư Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh với tâm nhẫn nại, chúng ta phải học tập vĩnh viễn không rời bỏ chúng sanh, chính là vĩnh viễn không rời bỏ hạnh Bồ Tát, vĩnh viễn không từ bỏ ý niệm báo ân, việc báo ân. Chúng ta sống ở cõi đời này cũng là vì làm công việc này. Phật dạy chúng ta đọc tụng thọ trì vì người diễn thuyết. Đọc tụng là cầu giáo với chư Phật Bồ Tát. Mỗi ngày mở kinh sách chính là cầu pháp với chư Phật Bồ Tát. Nghe được chư Phật Bồ Tát khai thị thì phải thọ trì, phải hiểu ý đó, cần phải chăm chỉ mà tu hành. Sau khi hiểu được ý nghĩa, ngày nay gọi là phải tu hành cho vững chắc. Lý giải được rồi, sau khi hiểu được phải áp dụng vào trong hành vi hàng ngày của bản thân. Đó chính là vì người diễn thuyết. Cho nên câu thứ nhất này trình bày tánh đức, không có giới hạn. Cầu tán thán thứ hai, thế trung vô đẳng, vô sợ trước. Thế là nói thế gian, bao quát ba thế gian: hữu tình thế gian, khí thế gian, trí chánh giác thế gian, không thể nào sánh với nó được. Tại sao ư? Ba thế gian đều là hiện tướng, là sở hiện. Trí tuệ Như Lai là năng hiện. Nếu đem tướng phần của sở hiện so với tự tánh của năng hiện, đương nhiên tự tánh thù thắng. Đây là không nào sáng được. Trí tuệ Như Lai không giới hạn ở chỗ nào? Trong hội Lăng Nghiêm, Phật giảng cho chúng ta rất rõ. Thì ra chính là căn tánh của lục căn. Ở mắt gọi thấy, ở tai gọi nghe, ở mũi gọi ngửi. Căn tánh của lục căn chính là tự tánh đức năng không giới hạn. Nếu như quý vị bỗng nhiên tỉnh ngộ, phút chốc có thể giác ngộ được, nói thêm với quý vị, tướng phần của sở hiện đều là đức tướng của tự tánh. Đây chẳng phải là điều chuyển lại rồi sao? Một niệm giác đã chuyển trở lại, tất cả tướng phần đều chuyển trở lại rồi. Vì vậy, thế giới Hoa Tạng là đức tướng của tự tánh. Thế giới Cực Lạc là đức tướng của tự tánh. Ngày nay, chúng ta hiện tướng này là uế tướng, mê thất tự tánh thì biến hiện ra cảnh tượng ô nhiễm. Trong kinh Phật thường nói ngũ trược ác thế, tướng của chúng ta là tướng ác trược. Tướng của người ta đó là đức tướng. Sự việc này thực sự mà nói cũng chính là những gì Đại sư Giao Quang giảng. Trong Lăng Nghiêm Chánh Mạch, Đại sư Giao Quang đã nói: bỏ thức dùng căn. Nếu có thể bỏ thức dùng căn, thức là gì? Vọng tưởng phân biệt chấp trước là thức. Sau khi bỏ thức, phải dùng căn tánh của lục căn. Các vị chính là Phật, các vị chính là Bồ Tát. Không phải Bồ Tát thông thường, là Pháp Thân Đại Sĩ. Tất cả cảnh giới đều chuyển rồi. Thân của quý vị là đức tướng, môi trường của quý vị là đức tướng. Hiện tướng này không phải là ngũ trược. Ngược lại với ngũ trược, ngũ thanh thế giới là thế giới thanh lương, thế giới thanh thái. Há chẳng phải cảnh tùy tâm chuyển sao? Trong kinh Phật giảng rất đúng, cảnh là do tâm tạo, cảnh do tâm biến hiện, cảnh tùy tâm chuyển. Cho nên có thể chuyển được hay không, ngay tại một niệm. Ngày nay chúng ta không thể tự chuyển, sự thật là do sức mạnh huân tập chánh pháp không đủ. Nhất định phải nhờ huân tập. Người xưa có một ví dụ giống như việc sông Hương. Bây giờ không còn nữa. Bây giờ không còn sông Hương. Lúc trước để cho quần áo có mùi hương, ta dùng hương liệu để xong, phải xong khoảng 2-3 ngày quần áo mới có mùi hương. Ngày nay đã tiến bộ nhiều hơn trước rồi. Bây giờ không cần xông hương, xịt lên quần áo một chút nước hoa là thơm rồi, rất nhanh, đâu cần nhiều thời gian đến thế chứ. Người ai cũng thích hương. Người xưa dùng phương pháp xông hương, nhất định phải có thời gian tương đối mới có mùi hương. Chúng ta lấy cái này làm ví dụ, phải có sự quân tập tương đối dài, đặc biệt là Viên giáo Đại thừa. Quân tập thời gian dài mới có thể giác ngộ. Có phải mỗi ngày đọc kinh, nghe pháp gọi là huân tập không? Đây là huân tập. Sức mạnh huân tập rất suy yếu, cần phải hấp thụ vào cho sự huân tập này. Thế nào gọi là hấp thụ vào? Thọ trì, cũng chính là y giáo phụng hành. Không thể hoàn toàn y giáo phụng hành, có thể phụng hành được một phần, hai phần, gọi là thọ trì. Từ một phần, hai phần, dần dần tiến bộ tới ba phần, bốn phần, lại tiến bộ tới năm phần, sáu phần, rồi đến bảy phần, tám phần thì giác ngộ rồi. Nếu như đó hoàn toàn không làm theo, tuy có quân tập nhưng nó không thâm nhập vào, mùi hương đó không vào được. Cho nên bản thân phải tiếp nhận. Điều này rất quan trọng. Đọc kinh mà không thọ trì thì không có chút lợi ích gì. Cùng lắm nói cho quý vị, thức A Lại Gia chỉ có một chủng tử mà thôi, trong đời này quyết định sẽ không hiện hành. Cho nên phải thọ trì, phải tiếp nhận. Tiếp nhận chính là làm thật. Tôi hiểu được bấy nhiêu thì tôi làm bấy nhiêu. Ta thật sự làm. Thế nào là trì? Duy trì không mất. Ngày ngày ta đều làm, giờ giờ phút phút đều đang làm. Kiên trì bền bỉ, đời đời kiếp kiếp đều không từ bỏ, gọi là trì. Pháp này là pháp vô đẳng luân. Ba chữ phía sau rất quan trọng, sợ quý vị chấp trước. Vừa chấp trước liền sai rồi. Vô sở trước thì đúng rồi. Nhất định phải làm theo. Tuy là làm tam luân thể không, tâm địa hoàn toàn là thanh tịnh cả. Bố thí không chấp tướng bố thí, trì giới không chấp tướng trì giới, nhẫn nhục không chấp tướng nhẫn nhục. Đời sống thường ngày chúng ta là lục độ vạn hạnh, là nguyên tắc đối nhân xử thế của chúng ta. Chúng ta làm rất nhiệt tình, làm rất tinh tấn, tâm địa được thanh tịnh, không nhiễm chút trần. Làm mà không làm, không làm mà làm. Đây là ý nghĩa của câu thứ hai. Đã làm rồi mà còn chấp tướng thì biến thành phước báo của hữu lậu. Điều này phải nên biết. Phước báo hữu lậu không thể vượt khỏi luân hồi. Cho dù niệm Phật ở trong Phật đường cũng không chấp trước. Có niệm không? Thật niệm. Chấp tướng niệm Phật, chân chánh muốn được giảng sanh tịnh độ thì còn được. thù thắng hơn là tu pháp môn khác. Thù thắng ở chỗ nào? Nó có thể đới nghiệp giảng sanh, cõi phàm thánh đồng cư. Nhưng mà ngoại trừ pháp môn này ra, các pháp môn khác thì không thể nào được. Pháp môn khác nhất định không thể thoát ly lục đạo luân hồi. Điều này cần phải biết. Thù thắng của tịnh độ, sở dĩ tịnh độ được hết thảy chư Phật Như Lai tán thán, là ở điểm này. Tịnh độ chấp tướng tu hành có thể giảng sanh. Câu thứ ba, tâm từ bi ứng vật mà phổ hiện. Ứng vật chính là ứng phó với cảnh giới bên ngoài. Đối với người, sự vật, sự việc phải dùng thái độ thế nào? Tâm từ bi lớn. Tâm từ bi này ngày nay chúng ta gọi là yêu thương chân thành. Phổ là phổ biến, quyết định không có phân biệt chấp trước. Còn có phân biệt chấp trước là chưa phổ. Tôi thích người này, tôi giúp đỡ. Tôi không thích anh ta thì tôi không để ý. Đây là chưa phổ. Đó không phải là tâm từ, mà là tình cảm của thế gian. Tình yêu có phân biệt, có chấp trước. Từ tâm không có phân biệt, không có chấp trước. Quý vị không tin Phật, sỉ nhục Phật, hủy báng Phật, tiêu diệt Phật, Phật vẫn yêu thương quý vị. Lúc quý vị gặp khó khăn vẫn giúp đỡ quý vị. Nhất định không nói trước kia quý vị không tốt với tôi còn phải giúp đỡ quý vị sao? Ngài không bao giờ có ý niệm này, không nghĩ như vậy. Cho nên gọi là đại từ đại bi. Người thế gian vì sao không thể làm được? Người thế gian từ vô lượng kiếp đến nay, tập khí vọng tưởng phân biệt quá nặng. Ân ân quán quán của vô lượng kiếp mãi mãi không bỏ. Người thế gian nói có ân báo ân, có oán báo oán, họ không buông bỏ. Phật Bồ Tát báo ân không chấp trước. Phật Bồ Tát tuyệt đối không có việc báo thù, chỉ có báo ân. Báo ân không có chấp, chắc chắn không có phân biệt, không có chấp trước. Cho nên phổ mới có thể hiện tiền. Phổ hiện tiền là như thế nào? Chính là trong kinh thường hay nói, tùy loại hóa thân, tùy cơ thuyết pháp, phổ hiện tiền. Việc này thật quá tự tại. Mười phương vô lượng vô biên thế giới, chúng sanh có cảm, Ngài lập tức liền có ứng. Cảm ứng đạo giao quyết không thể mất. Đáng dùng thân gì để độ liền hiện ra thân đó. Phải xem trình độ của họ đến đâu, nên dùng pháp gì để nói thì dùng pháp đó nói, tùy cơ thuyết pháp. Đây chính là pháp mà thiên dương đạt được, sức phương tiện xuất hiện thế gian,
công đức hải
tròn đầy, biển công đức của hết thảy chư Phật. Đây là điều chúng ta nên học tập. Xuất hiện thế gian chính là vì giúp đỡ tất cả chúng sanh. Từ tâm ứng vật mà phổ hiện là xuất hiện thế gian. Tại sao phải xuất hiện ở thế gian? Nói cho các vị hay, không có lý do gì, không thể nào giải thích được. Pháp vốn như vậy, chúng ta có khả năng lĩnh hội được không? hết thảy chúng sanh, tức là pháp thân, hết thảy chúng sanh tức là tự tánh, hết thảy chúng sanh chính là bản thân. Quý vị còn lý do gì để nói nữa không? Cái thân này của chúng ta, trên thân này chỉ cần có nơi nào có chút ngứa ngáy, ngay lập tức liền gãi. Còn lý do gì nữa không? Còn phải hỏi tay này tại vì sao đi giúp nó. Một thân một thể, hư không pháp giới, nhất thiết chúng sanh là một cái tánh thể. Dùng lời nói thông thường ngày nay của chúng ta nói, chính là một thể cùng chung sinh mạng. Tận hư không biến pháp giới, tất cả chúng sanh là một thể cùng chung sinh mạng. Nên ta với người là một, chúng sanh với Phật là một. Chúng sanh với Phật là một, không phải hai. Bản thân với tất cả chúng sanh là một, không hai. Đây là chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Quý vị có thể hiểu được chân tướng này, chắc chắn chân tướng này từ tâm ứng vật mà phổ hiện, tự nhiên quý vị có thể làm được. Pháp vốn như vậy, một chút miễn cưỡng đều không có. Xem tiếp câu kệ cuối cùng: Phật tích tu tập Bồ Đề Hạnh, cúng dường thập phương nhất thiết Phật, nhất nhất Phật sở phát thệ tâm, tối thắng quang văn đại quan hỷ. Đây là bài tán tụng của tối thắng Tịnh Quang Thiên Dương. Ngài đã đạt được Như Lai vạn tích thệ nguyện lực, phát sinh thâm tín ái nhạo tạng. Ngài khế nhập từ chỗ này. Chúng ta thì nói từ nơi này kiến tánh. Pháp môn tuy không giống nhau, cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh, nên gọi là khác đường nhưng về chung đích. Ngày nay nói đa nguyên văn hóa, đây cũng là đa nguyên văn hóa. Mỗi một pháp môn đều không giống nhau, chính là đa nguyên. Cuối cùng đều là minh tâm kiến tánh, đều là kiến tánh thành Phật. Trong tán tụng đều có nói rõ sức mạnh của thệ nguyện năm xưa. Phật ở nơi này dùng Phật từ tướng mà nói. Tích là lúc trước, tu tập Bồ Đề Hạnh, trong mỗi từ hàm chứa ý nghĩa rất thâm sâu. Đầu tiên phải hiểu thế nào gọi là Bồ Đề Hạnh. Hạnh là hành vi cuộc sống. Chữ này đã bao quát tất cả những thứ mà ngày hôm nay chúng ta thường nói tới: tư tưởng, sự thấy biết lời nói và việc làm. Trên cơ bản đã bao quát hành vi trong cuộc sống của chúng ta. Tư tưởng thấy biết là hành vi của ý nghiệp, lời nói là hành vi của khẩu nghiệp, tạo tác là hành vi của thân nghiệp. Ba nghiệp thân khẩu ý cùng tương ưng với Bồ Đề, gọi là Bồ Đề Hạnh. Thế nào là Bồ Đề? Giác chánh tịnh. Vì vậy đệ tử Phật vừa vào cửa Phật liền thọ tam quy y. Nếu như tư tưởng thấy biết của bản thân, lời nói tạo tác đều có thể tuân thủ nguyên tắc của giác chánh tịnh, mà không trái với ba nghiệp hạnh này, gọi là Bồ Đề hạnh. Tu là tu sửa. Hành vi ba nghiệp chúng ta không tương ứng với Bồ Đề. Cho nên sau khi thọ tam quy thì phải noi theo ba nguyên tắc này để mà tu sửa. Đem mê tu sửa thành giác, đem tà tu sửa thành chánh, đem nhiễm tu sửa thành tịnh. Tu là tu sửa. Tu sửa xong rồi phải thực hành. Thực hành là tập. Trong đời sống hàng ngày phải luyện tập, phải học tập. Học sống đời sống của Bồ Tát, học cách hành trì của Bồ Tát. Như vậy là đã thực hành tam quy. Với tam quy đến khi nào mới viên mãn? Nói cho quý vị hay, thành Phật mới viên mãn. Đẳng giác Bồ Tát đều chưa viên mãn. Dù sao cũng không thể nào không chú ý đến việc này. Bây giờ thông thường thọ tam quy đều là trên hình thức. Có thực hành hay không? Không có. Cho nên học Phật làm sao dụng công, làm sao nỗ lực, làm sao tinh tấn, đều không đạt được kết quả. Phải biết tại sao không đạt được kết quả. Tam quy mất đi rồi. Đây là căn bản của việc tu học. Cũng giống như xây nhà vậy. Đây là nền móng, căn bản mất đi rồi. Quý vị làm sao thành tựu được? Chúng ta không thể không xem trọng. Niệm niệm phải tương ưng với giác chánh tịnh. Niệm niệm phải tương ưng với giới định tuệ. Giới định tuệ là thực tiễn của tam quy. Như thế nào là giác? Như thế nào là chánh? Như thế nào là tịnh? Không rời tam học lục độ chính là giác, chính là chánh, chính là tịnh. Giới căn bản của giới định tuệ là ngũ giới thập thiện. Ngày nay chúng ta phải từ đâu mà thực hiện? Thực hiện từ ngũ giới thập thiện. Nếu như không thể hiện từ đây, quý vị đã làm trái ngược với giác chánh tịnh. Đó không phải là người học Phật. Quý vị có dáng của người học Phật, trên thực tế quý vị không phải học Phật. Lại nói đến Bồ Tát giới thì càng cao hơn nữa. Người thọ Bồ Tát giới rất nhiều. Vừa thọ Bồ Tát giới liền tự cho rằng mình là Bồ Tát rồi. Tặng người ta món quà thì ở dưới ghi chữ đệ tử Bồ Tát giới gì đó. Tôi là Bồ Tát giới. Là thật hay là giả? Chúng ta thường tụng kinh Kim Cang. Phật nói nếu Bồ Tát có tướng ta, tướng người, tướng chúng sanh, tướng người thọ, không phải Bồ Tát. Chúng ta nghĩ xem, thọ Bồ Tát giới là Bồ Tát, điều kiện tối thiểu nhất phải phá bốn tướng. Bốn tướng chưa phá, Phật không thừa nhận quý vị là Bồ Tát. Chính quý vị cho rằng mình là Bồ Tát, Phật không thừa nhận. Hay nói cách khác, Nếu như bốn tướng phá rồi, quý vị vẫn chưa thọ Bồ Tát giới, Phật cũng thừa nhận các vị là Bồ Tát. Có thể thấy hình thức không có gì là quan trọng, hình thức phải có thực chất. Phật kiến lập những hình thức này không ngoài việc để những hình thức này dẫn dắt đạo tâm của quý vị, khơi ra thực chất của quý vị. Dụng ý là ở đây tuyệt đối không phải dừng ở hình thức, đó là sai lầm. Thì đối với Phật Pháp, chúng ta hoàn toàn hiểu nhầm rồi. Vì vậy, hình thức là từ tâm ứng vật, là tạo ra dáng vẻ để biểu diễn cho người khác xem. Thực chất là công phu thật sự của chính mình. Phía dưới, cúng dường tất cả mười phương chư Phật. Cúng dường trong kinh Vô Lượng Thọ, gần đây chúng ta giảng rất nhiều. Tu tập Bồ Đề Hạnh chính là cúng dường mười phương chư Phật. Quý vị nghĩ xem có đúng không? Phổ Hiền Bồ Tát đã nói: như giáo tu hành cúng dường, điều thứ nhất trong pháp cúng dường, điều cuối cùng là không xả Bồ Đề tâm cúng dường. Quý vị xem câu trước với câu sau, chúng ta dùng cái gì cúng dường mười phương Phật? Giác chánh tịnh, sinh sống trong giác chánh tịnh, sinh sống trong ngũ giới thập thiện, chính là cúng dường hết thảy Phật. Thập thiện là tánh đức. Người nào có thể thực hành thập thiện một cách viên mãn, quả vị Như Lai. Chúng ta thường nhìn thấy tranh vẽ của Phật là tranh màu, tượng Phật bằng tranh màu, hào quang trên đầu của Phật có ba chữ cái bằng tiếng Phạn. Thông thường thì dùng Phạn văn viết là Án A Hồng. Ba chữ cái này có ý nghĩa gì? Chính là thập thiện, là tướng thập thiện viên mãn. Án là thân nghiệp, A là khẩu nghiệp, Hồng là ý nghiệp. Tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh, thập thiện viên mãn. Cho nên Phật không tiếc pháp. Quý vị vừa vào cửa, Phật liền truyền thọ cho quý vị, đem tam quy thập thiện truyền cho quý vị. Chúng ta ngày nay sinh sống trên thế gian này, đối nhân xử thế nhất định phải dựa vào thập thiện. Làm trái thập thiện chính là mê tà nhiễm, không phải Bồ Tát hạnh. Tuân thủ thập thiện để làm là tu Bồ Đề Hạnh, cúng dường tất cả chư Phật Như Lai. Mười phương nhất thiết Phật, ý nghĩa rất rộng. Nói Phật hiện tại được, nói cũng thông. Nói Phật quá khứ, Phật vị lai, nói cũng thông được. Nói Phật quá khứ, Phật hiện tại là chúng ta y giáo tu hành cúng dường. Nói Phật vị lai chính là nhất thiết chúng sanh. Nhất thiết chúng sanh, ngày nay chúng ta làm như vậy, làm ra một tấm gương sáng để cho họ học tập, giúp đỡ họ giác ngộ, giúp đỡ họ quay đầu. Đây là chân cúng dường. Chúng ta như lý như pháp mà làm, trong xã hội hiện tại cũng có một số thứ bất tiện, một vài nơi phải chịu thiệt thòi, một vài nơi phải chịu khổ, phải ghi nhớ. Đây là thay chúng sanh khổ cúng dường. Ví dụ trong cuộc sống của chúng ta, ngày nay ăn chay, thông thường người xã hội nghĩ việc này rất khổ, có rất nhiều món ăn ngon họ đều không ăn, đều không có phần. Mặc quần áo thì hết sức đơn giản, rất là giản dị. Môi trường cư trú thì cũng nhỏ hẹp. Hưởng thụ các ngũ dục lục trần, vinh hoa phú quý, tất cả đều xả bỏ một cách sạch sẽ. Thứ mà người thế gian truy cầu, chúng ta bỏ hết, thay chúng sanh khổ cúng dường. Là tu như thế đó. Trong hoàn cảnh nào, hoàn toàn nhìn thấy tình trạng của chúng sanh, tu hành pháp môn đối trị, tâm tâm niệm niệm giúp đỡ chúng sanh, vì lợi ích chúng sanh. Học tập tứ tất đàn của Phật, tứ nhiếp pháp, nhiếp thọ đông đảo các chúng sanh, giúp đỡ họ, lợi ích cho họ, giúp họ thành tựu. Đây đều thuộc về cúng dường mười phương nhất thiết Phật. Chúng ta phải thực hành mới được. Trong này không thể chia tộc loại, không thể chia tôn giáo. Chúng ta là người học Phật, người bình thường rất chấp trước, chưa có giác ngộ. Người học Phật khi gặp người cũng học Phật thì rất thân thiết, toàn tâm toàn lực giúp đỡ chăm sóc. Người mà không học Phật, cha mẹ trong gia đình, vợ con đều không thèm để ý đến, đều giống như kẻ thù. Đây không gọi là học Phật. Học Phật như thế, người một nhà đều phản đối, người trong nhà đều phỉ báng. Người nhà phản đối quý vị học Phật, họ cũng khuyên bạn bè người thân của họ đừng nên học Phật, phải cẩn thận ngăn chặn đứa nhỏ, nhất định không để nó học Phật. Tại sao có hiện tượng này xảy ra? Là do chính mình hoàn toàn xa rời giác chánh tịnh, lạc lối trong Phật pháp. Thầy Lý đã từng giảng, giống như người đọc sách vậy, không hiểu được ý nghĩa trong sách, trở thành con mọt sách. Học Phật trở thành con mọt Phật, không hiểu ý nghĩa chân thật của Như Lai, còn cho chính mình rất chính xác, cho rằng người khác nghiệp chướng sâu nặng, tội nghiệp sâu nặng, nào có biết chính mình sai mà không biết được. Cho nên học Phật rất quan trọng. Đại sư Đàm Hư đã giảng, học Phật chính là học làm một người minh bạch, thấu tình đạt lý, kể cả nhân tình thế sự đều phải thông suốt, nhất định không có phân biệt. Nếu như có thể giúp đỡ các quần tộc khác nhau, các tôn giáo khác nhau càng tốt, cho thấy tâm lượng của quý vị mở ra rồi. Quá giải phân biệt chấp trước của quý vị dần dần tương ưng với chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật chính là tất cả chúng sanh là tự tánh, tất cả chúng sanh là pháp thân, tất cả chúng sanh là chính mình. Còn có cái gì đáng để phân biệt? Bất luận là giúp đỡ một tôn giáo nào, bất luận là giúp đỡ một quần tộc nào, đều là dùng tâm hoan hỷ chân thành, phổ cúng dường. Trước mỗi vị Phật đều phát tâm nguyện. Đây là nói Bồ Tát tu hành thời gian rất dài. Trước mỗi vị Phật, trước mặt của Phật đều phát tâm nguyện. Ngày nay thông thường chúng ta nói về tứ hoằng thệ nguyện. Ở mỗi một vị Phật chúng ta chưa làm được. Ngày nay chúng ta làm chỉ là ở khóa tụng sáng chiều, trước mặt Phật Bồ Tát đem bài kệ này tụng một biến. Có phát hay không? Chưa chắc. Ở điểm này Pháp Thân Đại Sĩ rất lợi hại. Mỗi vị Phật là chỉ ai? Mười phương tam thế nhất thiết chư Phật. Trong ba cõi Phật vị lai, tất cả hết thảy chúng sanh, chúng ta có ở trước mặt hết thảy chúng sanh phát tứ hoằng thệ nguyện không? Mỗi niệm phát tứ hoằng thệ nguyện, thời thời phát tứ hoằng thệ nguyện, nơi nơi đều phát tứ hoằng thệ nguyện. Cho nên tâm nguyện của Phật Bồ Tát rất kiên cố. Nếu như chúng ta không cầm quyển kinh, bốn đại thệ nguyện đều quên mất, thế thì sao được? Quý vị phải biết nguyện dẫn dắt hành vi. Tu hành nguyện là dẫn đầu tiên, không có nguyện sao có hành. Dùng hành thực hiện nguyện, việc này hết sức quan trọng. Chúng ta ngày nay hành không được lợi. Cái gì không được lợi? Không có nguyện, không có tính, không có tính nguyện, hành sao mà được lợi chứ? Cho nên phải ghi nhớ, lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần bên ngoài, bốn đại thệ nguyện liền xuất hiện phía trước, dẫn đường chỉ lối cho hành vi của chúng ta. Nguyện thứ nhất, nói ngắn gọn, giống ở hội Lăng Nghiêm đã từng nói, phương tiện tối sơ, cũng chính là nơi ngày nay chúng ta bắt tay vào làm. Cách làm như thế nào? Thệ nguyện độ tất cả chúng sanh. Ý niệm này đã khởi lên, giúp đỡ tất cả chúng sanh, không cần điều kiện, lợi ích tất cả chúng sanh. Ý niệm này tự nhiên mà sanh, nguyện quý vị có lực rồi. Lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, ý niệm này không khởi lên, nguyện của quý vị không có lực. Nguyện đoạn hết thảy phiền não quan trọng. Bởi vì khi tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, phàm tình không thể nào không có cái ý niệm yêu ghét. Thuận với tâm thì thích họ, nghịch với tâm thì ghét họ. Cái nguyện này lập tức xuất hiện, thề nguyện đoạn hết thảy phiền não, phải đem cái này trừ bỏ đi. Đó chính là công phu tu hành thật sự. Nhất định dùng tâm bình đẳng và tâm từ bi để đối đãi, không được có tâm tốt xấu. Nhất định khôi phục bình đẳng, thanh tịnh chính mình. Đây là đoạn phiền não. Phương tiện ban đầu chúng ta là hai nguyện này. Lúc lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần phải xuất hiện, gần gũi hết thảy chúng sanh, thì phải phát tâm giúp đỡ họ, phải phát tâm thành tựu họ. Giúp đỡ họ, thành tựu họ, nhất định phải thanh tịnh, dùng tâm thanh tịnh. Đó chính là đoạn phiền não. Không phân biệt, không chấp trước. Thế Tôn trong hội Bát Nhã khuyên dạy tôn giả tu Bồ Đề, hóa độ chúng sanh, tiếp dẫn đại chúng, phải tuân thủ theo nguyên tắc bất thủ ư tướng, như như bất động. Bất thủ ư tướng, như như bất động, chính là thệ nguyện đoạn hết thảy phiền não. Thật sự đoạn phiền não rồi. Ngày nay chúng ta tiếp xúc cảnh giới bên ngoài thì khởi tâm động niệm, là một việc tốt, còn phải tính toán từng chút. Vậy thì quá bận tâm. Đâu có như Bồ Tát làm việc nhanh nhẹn gọn gàng đến như thế. Không do dự, không phải thông qua suy nghĩ. Thông qua suy nghĩ chính là thông qua vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật Bồ Tát không có. Giống như chúng ta xem bút ký người xưa, bên trong nói vua Diêm La phán quan, thẩm phán những tội nhân đó. Họ nói âm gian không có pháp luật, không giống thế gian chúng ta có pháp luật. Căn cứ điều luật để phán đoán, âm gian không có pháp luật. Thế nhưng đến lúc họ phán đoán, nhất định không có sai sót, phán đoán rất là chính xác. Tại sao vậy? Không cần thông qua suy nghĩ. Nói theo cách khác, vua Diêm La phán quan tâm địa thanh tịnh, chánh trực vô tư. Chúng ta đối với thần có định nghĩa rằng chánh trực vô tư gọi là thần. Vì thần này biết rõ mọi việc. Khi thần khởi tác dụng liền có trí tuệ. Thần không có tình cảm. Dùng trí tuệ làm việc thì không phạm sai lầm. Trong tình thức dựa vào điều lệ pháp luật để phán đoán, vẫn còn quan ước cho người. Tình thức làm chủ thì vẫn còn quan cho người. Trước mỗi vị Phật đều phát nguyện, chúng ta phải chú trọng ở mỗi một vị Phật. Hay nói cách khác, ở mọi lúc, mọi nơi, trong tất cả mọi cảnh duyên. Cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh người Việt. Tâm nguyện của quý vị đều có thể xuất hiện. Đây chính là phát tâm. Như thế mới có thể đem toàn bộ Phật Pháp Đại Thừa tất cả đều áp dụng vào đời sống hiện tại của chúng ta, thì được sự thọ dụng chân thật của Phật Pháp. Pháp môn Thiên Dương đã nhập vào là nguyện lực ngày xưa của Như Lai. Đây là nói rõ thiện căn nguyện lực sâu dày. Từ nguyện lực sâu dày này phát sinh thâm tín ái lạc tạng. Tín sâu là gì? Đại sư Ngẫu Ích nói với chúng ta, đó là tín sâu lý sự nhân quả. Việc tín sâu này là thiện căn phước báo trong đời quá khứ hiện tiền. Cho nên thệ nguyện của lúc xưa, thiện căn phước đức hết sức sâu dày. Hôm nay có được nhân duyên này, vừa tiếp xúc Phật Pháp, đối với sự lý nhân quả Ngài tin sâu không nghi. Chữ sâu này rất ý vị. Nếu như không thể thực hành, tin này không sâu, nhất định phải áp dụng vào đời sống của chính mình thì tin đó mới là thật. Cái gì là ái nhạo? Yêu bản thân, yêu con người, yêu tất cả chúng sanh, đây là ái nhạo. Vì sao vậy? Bởi vì Ngài biết rằng tất cả chúng sanh là chính mình, tất cả chúng sanh với bản thân đồng một tự tánh. Giống như thân thể này của chúng ta vậy, đây là một sinh mạng hoàn chỉnh. Bản thân chúng ta là gì? Là một tế bào của cơ thể này. Người khác cũng là một tế bào của cơ thể này. Người khác không phải là người ngoài, người khác chính là bản thân. Hư không pháp giới, tất cả chúng sanh đều là chính mình. Ai biết được? Phật biết được. Tại sao Phật biết được? Phật là giác ngộ cứu cánh. Ngài làm sao giác ngộ được? Ngài tận mắt thấy được. Chúng ta không thấy được, Ngài thấy được rồi. Cho nên Ngài không phải là giả. Trong chư Phật Như Lai là cảnh giới hiện lượng. Chúng ta phải hỏi Ngài làm sao nhìn thấy được. Đã đoạn hết chướng ngại. Vì sao chúng ta không nhìn thấy? Chúng ta có chướng, có che đậy. Chướng và che đậy là đại danh từ của phiền não. Chúng ta có kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Nó đã che mất đi tự tánh, không biết một chút về chân tướng sự thật, hoàn toàn không biết được. Mỗi ngày chúng ta sống ở đâu? Sống qua ngày trong vọng tưởng, sống qua ngày trong phiền não. Quý vị nói xem, cuộc sống này có khổ không? Chúng ta thật sự rất may mắn, trong đời này có thể được làm thân người, nghe chánh pháp, có cơ duyên tiếp xúc pháp tạng thậm thâm của Như Lai, đệ nhất pháp tạng của Như Lai. Nhân duyên này thật không thể nghĩ bàn, không thể nào hình dung được. Thông thường chúng ta nhìn thấy, mở kinh ra đọc, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Chúng ta thì không chỉ là trăm ngàn vạn kiếp, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp là chỉ cho Phật Pháp bình thường. Ngày nay bao nhiêu người học Phật trên khắp thế giới này, họ gặp được Phật Pháp là trải qua trăm ngàn vạn kiếp khó gặp. Họ không có thể gặp được pháp môn này. Chúng ta thì trong trăm ngàn vạn kiếp còn phải thêm sự hy hữu khó gặp. Nếu như chúng ta không biết trân quý, không biết nắm bắt, thì thật sự quá đáng tiếc. Cơ hội dục mất. Quý vị muốn lần sau gặp lại lần nữa, e rằng lại là trăm ngàn vạn kiếp, còn không biết là có thể gặp được cơ hội này hay không. Duyên phải hiểu rõ. Hôm trước tôi từ Hồng Kông trở về, chúng tôi ăn cơm trong quán ăn tại sân bay. Sân bay có rất nhiều người, Người tiễn tôi đi cũng không ít. Một bàn chúng tôi tổng cộng có 11 người. Tôi nói với mọi người, tôi nói: các vị nhìn xem những người đi qua đi lại ở đây, nhìn tỉ mỉ xem. Mọi người nhìn xong, các vị có biết không, những người này với chúng ta chỉ có một chút duyên. Một đời gặp một lần, còn gặp được nhau lần thứ hai không? Còn chưa chắc. Trong đời chỉ gặp được một lần. Nên phải hiểu rõ được điều này. Vì vậy đối với bất cứ ai, chúng ta đều tươi cười thật hiếm có. Một đời gặp một lần, tại sao lại không cười chứ? Tại sao lại trừng mắt? Gọi là nơi nơi đều là Phật Pháp, nơi nơi đều có Phật giảng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Chính là dạy chúng ta trân trọng nhân duyên, hy hữu đáng quý. Mọi lúc mọi nơi phải cảnh giác bản thân, có nhận thức. Họ không biết được, chúng ta biết được. Họ mê hoặc, chúng ta sáng suốt. Chúng ta nở nụ cười tươi, chính là đã kết được một thiện duyên. Họ đối xử tốt với ta, chúng ta có thể kết duyên với họ, tặng cho họ một dây chuỗi nhỏ, tặng cho họ một tấm thiệp nhỏ. Họ tiếp nhận rồi vui vẻ, chúng ta lại tặng thêm nữa, tặng thêm cho họ cuốn, tặng CD cho họ, xem phản ứng của họ. Nếu họ không có phản ứng gì cả thì chúng ta biết đến đây chấm dứt, duyên đến đây cũng chấm dứt. Cho nên Phật Pháp hoàn toàn trở thành đời sống hàng ngày. Đối nhân xử thế đều ở ngay trong kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Cuộc đời này thật tốt đẹp. Vì vậy tối thắng Tịnh Quang Thiên Dương đã nghe được Phật thuyết pháp, sanh tâm đại hoan hỷ. Nếu ngài không hiểu được, nếu không được thọ dụng, nếu không thể thực hành, không thể sanh đại hoan hỷ. Tâm đại hoan hỷ được sanh chính là câu chúng ta thường nói pháp hỷ sung mãn. Ngài khế nhập cảnh giới. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến chỗ này.